Người con gái Chăn Đà La. Vấn đề giai cấp. Đức Phật Siddhartha Gautama đang ngự trong thành Xá Vệ, Ấn Độ, tại kỳ viên tịnh xá của trưởng giả cấp Cô Độc. Và lúc ấy, Đại Đức Ananda, vị đệ tử trung kiên và là thị giả chuyên cần nhất của Đức Bổn Sư, cũng ngự tại ngôi tư viện ấy. Ngày nọ, như thường lệ, trưởng lão Ananda y phục chỉnh tề, tay ôm bình bát, chân thông dong đều đặn từng bước và mắt nhìn xuống đi vào thành Xá Vệ. Khi đã thọ vừa đủ vật thực để đỡ dạ, ngài tìm ẩn vào một nơi yên tĩnh để độ ngọ. Thọ thực xong, ngài tìm nước và thấy một cái giếng bên đàn. Vào lúc ấy, có một thiếu nữ thuộc giai cấp Chăn Đà La tên là Bhakti cũng đến giếng ấy gánh nước. Đại Đức Ananda đến gần đứng lại, mắt nhìn xuống đất, hai tay ôm bình bát. Và câu chuyện đối thoại sẽ diễn như sau. Bhakti nói, bạch sư cần dùng chi? Đại Đức trả lời, xin cho tôi chút nước để giải khát. Tôi là người thuộc giai cấp Chăn Đà La, không ai dùng nước của chúng tôi. Đại Đức trả lời, tôi chỉ muốn xin chút nước uống để giải khát. Nước làm đỡ khát cho tất cả mọi người, dầu người thuộc về giai cấp, đẳng cấp hay chủng tộc nào. Sư không biết rằng trong xứ này có hai giai cấp, cấp cao và cấp thấp sao? Tôi thuộc về giai cấp thấp. Đại Đức trả lời, vấn đề giai cấp là cái gì rõ ràng không quan trọng đối với tôi. Tôi không mảy may bận tâm đến việc này, tôi chỉ cần chút nước để giải khát. Làm thế nào tôi, một cái hạng Chăn Đà La, có thể dâng nước đến sư? Chỉ đến cái bóng của chúng tôi, người ở giai cấp cao, còn không dám dẫm chân lên. Họ tránh chúng tôi, hất hủi chúng tôi, và nếu bất chợt thấy chúng tôi thì họ mau mau đi rửa mặt với nước thơm và than vãn. Bất hạnh thay, hôm nay chúng ta gặp lại một người thuộc hạng cùng đinh. Họ khinh rẻ chúng tôi và có những thái độ khinh khi như vậy. Đại Đức đáp, tôi không biết giai cấp cao hay giai cấp thấp. Cô cũng là một con người như tôi. Tất cả mọi người đều là người như nhau. Tất cả đều cùng chung thuộc về chủng tộc loài người. Tất cả đều có một đầu, hai mắt, hai tai, một miệng và một mũi, vân vân. Máu chảy trong huyết quản của mọi người đều có màu đỏ như nhau, không phải đen, có gì khác biệt, có gì để có thể phân chia? Đúng vậy, bạch sư, về phần vật chất thì không có gì khác biệt. Tuy nhiên, người ở giai cấp và địa vị cao sang, họ đã tạo thiện nghiệp và vun bồi phước báo nên tái sanh vào gia đình cao cấp. Chúng tôi đã tạo nghiệp bất thiện nên sanh vào giai cấp cùng đinh, làm người khốn khổ, cơ hàn, cặn bã của xã hội và chịu số phận bị khinh khi ruồng rẫy. Đại Đức đáp, dầu sao Đức Bổn Sư bậc toàn giác tối thượng, thầy tôi có ban truyền bức thông điệp cao quý như sau: là cùng đinh không phải do sanh trưởng, không phải do sanh trưởng là Bà La Môn. Do hành động ta trở thành cùng đinh, do hành động ta trở thành Bà La Môn. Tôi không quan tâm đến cái được gọi là giai cấp chút nào, xin cho tôi chút nước vì hiện tôi đang cần giải khát. Bhakti nói không ra lời, miệng ngậm cứng như câm. Người thiếu nữ sợ hãi cúi xuống nghiêng mình tới trước, run rẩy trịnh trọng dâng nước đến ngài Ananda, sớt ra từ trong cái chậu, và tim nàng bắt đầu đập càng lúc càng mau. Nhà sư hớp nước với lòng biết ơn nồng hậu, trong khi Bhakti ngạc nhiên đứng nhìn. Và Đại Đức Ananda trở về tịnh xá. Nhưng Bhakti thì ngẩn người nhớ lại giọng nói dịu hiền của nhà sư. Nàng đắm đuối say mê phẩm cách cao đẹp và tướng mạo oai nghiêm của vị đạo sĩ, đến độ ngây ngất sững sờ vô cùng kinh ngạc. Xin cho tôi chút nước, xin cho tôi chút nước. Tiếng nói im dịu nhẹ nhàng dễ cảm, ông ấy nói chuyện với ta hiền hòa, thanh nhã làm sao. Ôi, con người đẹp đẽ lạ thường, phong độ cao quý vô cùng. Tại sao ông ấy lại đến với người con gái Chăn Đà La? Có phải ta là người con gái duy nhất trong thành Xá Vệ này không? Có phải đây là cái giếng duy nhất trong thành này không? Y phục của ta không hiển nhiên cho thấy ta là hạng Chăn Đà La hay sao? Cách ăn mặc và trang sức của ta không nói lên giai cấp của ta hay sao? Người lạ mặt kỳ diệu khác thường ấy có thể là ai? Từ đâu ông ta đến đây? Rồi ông sẽ đi đâu? Mà ông ấy sẽ còn trở lại xin nước uống nữa chăng? Nàng tiếp tục ngẩn ngơ mơ mộng một cách buồn thảm. Tâm nàng mãi vơ vẩn đăm chiêu với những ý nghĩ trên, trong khi thẫn thờ từng bước trên đường về nhà. Đến nhà, nàng đặt bầu nước xuống bỏ qua một bên, rồi vội vã đi tìm mẹ, một bà phù thủy có nhiều bùa phép, và van xin mẹ làm bùa chú bỏ cho ông sư. Bà mẹ hỏi: "Có gì làm Phật ý con? Cái gì làm cho con đau khổ? Nhà sư ấy là ai?" Prati trả lời: "Xin cho tôi chút nước, xin cho tôi chút nước, xin cho tôi chút nước. Mẹ ơi, trước đây con chưa từng nghe một giọng nói dịu hiền thanh nhã như vậy." Bà mẹ hỏi: "Người mà xin con nước chắc phải thuộc giai cấp của chúng ta?" Prati đáp: "Dạ không đâu, đó là một thanh niên đẹp trai tư tấn lạ thường. Đầu cạo trọc, mình đắp y vàng, tay ôm bình bát, rõ thật là thanh nhã trang nghiêm." "Con nói gì bậy bạ vậy? Làm thế nào một người đầu cạo trọc lại có thể đẹp trai tư tấn? Con biết không, người ta cạo đầu là để làm cho không còn vẻ đẹp hay duyên dáng gì nữa." "Con không biết điều đó, thưa mẹ. Người ấy dễ thương duyên dáng làm sao? Ông ta hiện thân của lòng từ mẫn, khiêm tốn và phẩm cách thanh cao và trang nhã." Bà mẹ hỏi: "Ông ấy có phải là người thuộc giai cấp của chúng ta không?" Đức con đáp: "Dạ phải." Ông nói: "Con cũng thuộc giai cấp của ông." Bà mẹ hỏi: "Đó là giai cấp nào vậy con?" Người con đáp: "Giai cấp của loài người." Bà mẹ hỏi: "Con có phải lừa ông ta và không nói rõ giai cấp của mình không?" Đứa con đáp: "Con nói với ông con là hạng Chăn Đà La, nhưng ông ta không chịu tin con. Ông cứ xin nước hoài và tuyên bố rằng người ta là Bà La Môn hay Cùng Đinh do hành động của mình, chứ không phải là vì sanh trưởng trong một gia đình nào." Rồi ông nói thêm về tự do và phẩm cách của con người: "Từ bấy lâu nay con lầm lạc ngỡ rằng mình là kẻ có tội, phải chịu khốn khổ bần cùng. Nay nhờ ông con được biết rằng mình cũng thuộc xã hội loài người, cũng được ung đúc từ cái khuôn nhân loại. Ông ta cho con ánh sáng, ông là ánh sáng của con. Xin cho tôi chút nước, xin cho tôi chút nước. Ôi giọng nói im dịu hiền hòa làm sao." Bà mẹ đáp: "Này con, người ta được sanh vào giai cấp ăn trên ngồi trước, vì trong quá khứ họ đã tạo nghiệp tốt. Còn chúng mình thì sanh vào giai cấp Chân Đà La, hạng Cùng Đinh, cũng do hậu quả của những nghiệp chẳng lành mà mình đã gieo trong quá khứ." Đức con đáp: "Không phải vậy đâu thưa mẹ, không phải tất cả đều do nghiệp báo. Chính xã hội loài người đã sắp xếp, đóng dấu, dán nhãn lên, rồi gọi chúng ta là Cùng Đinh. Chính con người tạo ra sự phân chia giả tạo ấy." "Không sao đâu. Con muốn biết chàng thanh niên ấy là ai, tên họ và làm nghề gì?" Người mẹ đáp: "Theo cách con mô tả, này con, mẹ tin rằng ông ấy là đệ tử của Đức Phật Gotama. Ông là một người thuộc dòng Sakya. Mẹ nghe rằng tên ông ta là Ananda. Ông là một tỳ khưu, một tu sĩ, một người đã từ bỏ thế gian cùng với những lạc thú và tiện nghi trần tục." Người con đáp: "Này mẹ yêu dấu, con van xin mẹ, con không thể sống mà không có người ấy. Con phải có ông ta. Xin mẹ hãy dùng tất cả bùa chú và phù phép, hãy tận dụng mọi quyền năng thần thông của mẹ và đưa Ananda về con. Nếu không được vậy, con sẽ nhịn đói đến chết và mẹ sẽ mất đứa con duy nhất." Người mẹ đáp: "Này con yêu dấu, con có biết không rằng vua xứ Kosala của chúng ta là một thí chủ nhiệt thành của Đức Phật Gotama. Nếu hay được rằng con say mê và khao khát muốn được Ananda, ác vua sẽ tiêu diệt toàn thể cộng đồng Chân Đà La. Con có muốn vua làm điều ấy không?" Đứa con đáp: "Thưa mẹ, con van xin mẹ hãy đọc lên câu thần chú và ông ấy sẽ đến. Nếu không có ông, con sẽ không thể sống nữa." Người mẹ trả lời: Này con, Đức Phật đấng toàn thiện đã diệt trừ mọi dục vọng và ô nhiễm. Ngài là bậc tôn sư tối thượng, bùa phép của Ngài cao cường hơn tất cả những người khác. Thần chú của Ngài trội hơn bất cứ ai. Tuy nhiên, mẹ sẽ tận lực cố gắng cho con, đứa con yêu quý nhất đời của mẹ, chớ nên kêu gào, than khóc nữa, và hãy đi ăn đi. Để đáp lại lời van xin khẩn thiết của người con gái duy nhất, bà mẹ nhúm một bếp lửa với phân bò khô ngoài sân, ngồi lại một bên với 108 cành hoa A-kha và bắt đầu đọc thần chú. Và trong khi ấy, bà luôn luôn ném hoa hết cái này đến cái khác vào ngọn lửa. Mỗi lần ném một cành hoa thì miệng đọc thần chú. Trưởng lão Ananda không thể cưỡng lại năng lực sức quyến rũ mãnh liệt của bùa phép. Ngài rời bỏ tỉnh thất của tu viện, quên hẳn lối sống mà mình đã chọn và thẳng tiến đến nhà của người thiếu nữ Chăn Đà La. Bà mẹ trông thấy vị đạo sĩ tiến đến gần nhà, bảo con gái dọn sẵn một cái chỗ ngồi. Vừa lúc ấy Prati sắp xếp xong là nhà sư vô nhà và ngồi xuống trên chỗ đã dọn sẵn. Ngài lưu ý đến những nụ cười quyến rũ của Prati và thuận chiều hướng về những cám dỗ của bà mẹ. Ngày đã về chiều, vần thái dương dần dần lặn chìm xuống dưới chân trời phương Tây và bầu không khí im lìm lặng lẽ, trang trọng bao trùm khắp nơi. Nhà sư cảm nghe ngột ngạt, lạc lối và lúng túng. Ngài liền nghĩ đến Đức Phật, ngưỡng nguyện trong lòng, ngưỡng mong Đức Bổn Sư từ mẫn và trí tuệ mở rộng trắc ẩn của con ra khỏi hiểm họa này. Lúc bây giờ Đức Phật toàn tri với nhãn quan của một vị Phật nhìn thấy tình thế nguy ngập của người đệ tử trung thành và với lòng bi mẫn vô lượng vô biên, Ngài đọc chú Buddha Mantra những câu có ý nghĩa như sau: Nếu có một biển hồ trong suốt, không một đốm nhỏ bự nhơ, hoàn toàn im lặng, và người vào đó được châu toàn, tất cả hiểm họa, mọi nỗi kinh sợ và run rẩy đều biến tan, thì hồ đó là Niết Bàn mà chư thiên và tất cả hành giả và các bậc thánh đều sùng kính. Do hoa lực của chân lý các lời này, ước nguyện mọi điều lành đến với tỳ khưu Ananda. Câu chú hoàn toàn khắc phục bùa phép của bà phù thủy và Ngài Ananda được cứu thoát khỏi tai họa khủng khiếp, quyết định mau mau trở về tỉnh thất. Party rất đau lòng, xót dạ và thất vọng một cách chua cay, nhưng không từ bỏ nỗi lòng đối với nhà sư. Sáng hôm sau, nàng sửa soạn ăn mặc tôm tất với những đồ trang sức lộng lẫy nhất của mình và chờ sẵn trên con đường mà thường ngày trưởng lão Ananda phải trải qua để vào thành xá vệ trị bệnh. Và trong khi ngài lặng lẽ tiến hành buổi đi bát thì Party bước liền theo chân từ nhà này đến nhà kia. Dân chúng lấy làm ngạc nhiên nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ. Ngài Ananda hoàn toàn lúng túng, bươn vả quay bước trở về tỉnh thất, luôn luôn có Prati theo sau và thuật lại đầu đuôi câu chuyện với Đức Bổn Sư. Lúc ấy Prati đứng trước cổng chùa, đấng đại bi cho vợ nàng vào. Với cặp mắt nhìn xuống, nàng đi vào, đảnh lễ Đức Thế Tôn và chắp tay ngồi lại một bên. Là đấng đại bi nhỏ nhẹ hỏi cô gái Chân Đà La, cô muốn làm gì với đại đức Ananda? Một cách giản dị và ngây thơ, Prati bộc lộ tất cả những khát vọng mà nàng ấp ủ sâu kín trong lòng. Đức Thế Tôn bảo: Này Prati, con hãy về nhà xin phép cha mẹ trước đi. Nàng vội vã đi nhanh về nhà rồi quay trở lại với sự đồng ý của cha mẹ. Một lần nữa Đức Phật mở lời: Này Prati, có rất nhiều thanh niên trong thành xá vệ, tại sao con chỉ thương có một mình Ananda là một thầy tỳ khưu, người đã từ bỏ nếp sống tại gia? Prati đáp: Con ưa thích và thương yêu ông ấy với tất cả tấm lòng. Ông ấy đã đem ánh sáng lại cho người con gái đã mãi sống trong đêm tối. Chính ông dạy con rằng con là một con người, không phải nô lệ, và như ai nấy, con cũng có thể hưởng quyền làm người. Ông là ánh sáng cho con mắt con, là niềm hy vọng cho tất cả những ước mơ của con, là dòng suối của đời con. Con muốn ông, con không thể sống mà không có ông. Đức Phật đáp: Như vậy, nếu muốn được ông ấy, con phải làm những gì Như Lai bảo con làm? Prati đáp: Để có thể được Ananda kính bạch Ngài, con sẽ làm tất cả những gì Ngài muốn con làm. Đức Phật đáp: Nếu con cạo trọc đầu và khoác lên mình tấm y vàng như A-nan-đa, con sẽ được ông ấy. Chắc chắn con sẽ làm y như lời Ngài bảo. Bạch Ngài, con đi gấp về nhà và sẽ trở lại liền, đầu cạo trọc và đắp y vàng. Prati đi nhanh về nhà và giải thích đầu đuôi cho mẹ. Nghe vậy bà nổi cơn giận dữ. Này con yêu dấu, con điên rồi sao? Con có còn tỉnh táo không hay đã mất trí rồi? Đức con đáp, này mẹ, xin mẹ vui lòng cạo đầu cho con, nếu không con sẽ tự quyên sinh. Người mẹ đáp, con là con gái ngu, tóc là trang điểm tốt nhất của người đàn bà. Cạo tóc đi con sẽ xấu xí khó coi. Trong toàn thể khu thành Xá Vệ này, không có người con gái nào dễ thương và duyên dáng như con. Này con yêu dấu của mẹ, hãy nhẫn nại, mẹ sẽ tìm cho con một người chồng xứng đáng. Người con đáp, con không cần ai khác, chỉ muốn A-nan-đa của con. Đối với con, ông ấy đẹp đẽ sáng ngời, ông ấy duyên dáng dễ thương, có giọng nói nhỏ nhẹ dịu hiền và phong độ thanh tao nhã nhặn, dễ mến làm sao. Ông ấy là trọn cuộc sống của con, là kho tàng bảo vật, là tất cả trong đời con. Người mẹ đáp, thôi, hãy đi ăn đi, đừng để chết đói bây giờ. Này mẹ, con sẽ nhịn ăn đến chừng nào mẹ cạo đầu cho con. Sợ con chết đói, bà mẹ liền cạo đầu cho con. Bây giờ con giống y như một sư cô, con sẽ bị mấy ông đạo sĩ và thầy của họ, Đức Phật Gotama, lường gạt. Họ có bùa phép cao cường kỳ diệu để quyến dụ những người như con. Chính lòng từ bi vô lượng vô biên của Đức Phật đã cảm hóa và làm cho người ta về với Ngài, chứ không phải có sự cám dỗ quyến dụ hay gian manh xảo quyệt lường gạt nào. Không hề gì đâu mẹ, dù ra sao thì ra, nếu có được A-nan-đa của con là con bằng lòng vui vẻ lắm. Con không cần gì khác, giờ đây con đi đến tịnh xá kỳ viên. Người mẹ đáp, muốn làm gì thì làm, con sẽ ăn năn hối tiếc vì sự điên rồ trầm trọng này. Cạo đầu xong, Prati vội vã trở lại chùa, đảnh lễ Đức Phật và ngồi lại một bên. Lúc ấy cũng có nhiều vị sư, kể cả Ngài A-nan-đa, đã hội về hầu Phật. Prati đáp, bạch quá Đức Thế Tôn, con đã làm đúng theo lời Ngài bảo, như đã hứa xin Ngài cho con A-nan-đa. Đức Phật đáp, trước khi được A-nan-đa, con phải trả lời những câu hỏi của Như Lai. Xin vâng, con sẽ giải đáp những câu hỏi của Ngài. Đức Phật hỏi, con yêu thương A-nan-đa lắm, vậy cái gì của nhà sư ấy đã làm cho con đắm đuối say mê? Đáp, toàn thân ông ấy, các bộ phận và tất cả những gì trong thân thể ông ấy đều rất vừa lòng con. Chính cái nhìn của ông là giọt thuốc nhỏ vào và làm cho mắt con sáng tỏ. Giọng nói của ông làm cho con đắm đuối say mê, ông là tất cả cho con. Đức Phật đáp, này Prati con, tất cả những gì con thấy và tất cả những gì làm con mê hồn là bề ngoài của lớp da. Sắc đẹp chỉ mong manh như lớp da, nông cạn và phù du tạm bợ. Thân thể chúng ta không phải làm bằng vàng, bằng ngọc, bằng hộp xoàn hay một loại kim cương nào khác. Trong thân này có tóc, móng, răng, da, thịt, gân, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, chất nhờn, nước miếng, nước mũi, nước tiểu, phẫn. Phía sau bức hình đẹp đẽ, cái sắc đẹp bề ngoài ấy là một cơ thể đầy thương tích, không có chi là ổn định, vững bền và thường còn. Thành trì này được tạo dựng bằng xương, đắp thịt và máu bên ngoài, trong đó tích trữ tuổi già, bệnh tật và chết chóc, kiêu hạnh ngã mạn và phỉ báng kẻ khác. Nếu vì một lý do nào những gì ở bên trong được phơi bày ra ngoài, như một cái gối bị lộn ngược, chắc chắn cần phải có một người cầm roi đứng đó để rượt đuổi bầy quạ và chó. Đến đó cả đoàn, cả lũ rất đông. Khát vọng say mê là lòng ham muốn ích kỷ. Triều mến sanh sầu muộn, triều mến sanh lo sợ. Người đã dập tắt hoàn toàn lòng triều mến, không còn sầu muộn, còn gì lo sợ. Từ ngày bắt đầu thương A-nan-đa, con đã chịu trăm phần đau khổ, mất ăn, mất ngủ, than vắng thở dài, nỉ non khóc kể, rên rỉ bi ai. Những điều ấy làm cho con vô cùng sầu muộn. Giờ đây, hãy suy tư sáng suốt, nghĩ lại xem, cơ thể của Ananda có phải là cái gì đang được triều mến bám níu không? Có phải là cái gì đang được ta hân hoan ôm giữ không? Là cái gì đang được khát khao ham muốn một cách tuyệt vọng không? Tất cả mọi sự vật là vậy. Khi ta vừa bám vào thì nó đã hư hoại, suy tàn và phân tán. Tất cả những vật được cấu tạo là như thế. Trong khi ta thèm khát ham muốn thì nó đã mục thúi và phai tàn. Kính bậc Đức Thế Tôn, những lời của Ngài sát đúng và đúng chân lý, đem lại cho con nhiều an ủi, mọi việc đã sáng tỏ, kính xin Ngài cho con xuất gia. Đức Phật đáp: Được, này Prati, giáo hội của Như Lai rộng mở cho tất cả, không phân biệt giai cấp, màu da, bộ lạc, chủng tộc hay nam nữ. Giáo hội của Như Lai tự hồ như biển cả mênh mông, dường như nước trong các dòng sông Ganga, Yamuna, Sindhu, Asigatavi đều tuôn chảy vào đại dương và mất đi lai lịch của nó. Cùng thế ấy, người từ những giai cấp và bộ lạc khác nhau, từ các nẻo đường khác nhau trong đời sống đều gia nhập vào giáo hội của Như Lai. Và rồi ý niệm về giai cấp, đẳng cấp, bộ lạc và những phân biệt khác đều phai mờ và tan biến. Trong đại dương này Prati chỉ có một vị, và đó là vị mặn của muối. Trong giáo hội của Như Lai cũng dường thế ấy, chỉ có một vị, và đó là vị giải thoát. Hãy đến đây này Tỳ Khu Ni, sống đời thánh thiện. Đức Thế Tôn gọi nàng vào như thế ấy, và Prati trở thành hội viên của giáo hội Tỳ Khu Ni. Rồi Đấng Đại Từ Bi thuyết giảng cho nàng khía cạnh đơn giản của giáo pháp bằng những lời lẽ dễ hiểu. Nàng đặt niềm tin vững chắc nơi Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng. Sau đó Đức Bổn Sư giải thích cho nàng Tứ Diệu Đế, bốn chân lý vĩnh cửu về sự đau khổ hay bất tội nguyện, về nguồn gốc của đau khổ, sự chấm dứt đau khổ và con đường dẫn đến chấm dứt đau khổ. Và Đức Toàn Giác ban cho nàng món quà giải thoát, nâng cao con người từ bùng lầy suy thoái và điêu tàn đến tình trạng an lạc, thanh bình, giác ngộ và niết bàn. Phương cách trình bày rõ ràng, dễ hiểu của Đức Bổn Sư thấm nhuần, ăn sâu vào tận đáy lòng của thiếu nữ và đổi hẳn cái nhìn toàn diện của nàng. Nàng khấu đầu đảnh lễ dưới chân Đấng Toàn Giác tối thượng và xin sám hối về những lỗi lầm của người con gái si mê và không được dạy dỗ. Sự xuất gia của người con gái Chăn Đà La làm cho vua Ba Tư Nặng, xứ Kosala vô cùng bối rối, và các thân hào nhân sĩ trong thành Xá Vệ xôn xao nổi dậy. Họ không thể bỏ qua chuyện một người trong gia đình Chăn Đà La mà được xuất gia, gia nhập vào giáo hội thiêng liêng của Đức Phật. Không thể dung tha, họ kéo nhau đến chùa để hội thảo và tranh luận về vấn đề tối trọng yếu này, một vấn đề vi phạm đến thanh danh và uy tín của họ. Nhưng Đức Phật thì rõ ràng thản nhiên. Ngài luôn luôn phủ nhận hệ thống phân chia giai cấp một cách không thể lầm lẫn. Ngài là vị giáo chủ duy nhất đã cố gắng pha trộn chung một tinh thần khoan dung đại độ và thảo thuận điều hòa những người mà trước kia đã bị ruồng bỏ vì tình trạng ngu đần của sự phân chia giai cấp. Đức Thế Tôn nhẫn nại lắng nghe những lời phiền trách của họ rồi bắt đầu thuật lại câu chuyện quá khứ của Pati. Vào thời xưa ở xứ Ấn Độ có một làng là Chăn Đà La bên cạnh dòng sông Hằng. Vị trưởng làng tên là Tri Sang Cư. Người này có người con trai đẹp đẽ lạ thường tên là Sadulakama. Lão thâm thông sâu ba bộ kinh Vệ Đà và những ngành học vấn khác. Người cha rất ước muốn cho con mình cưới một cô gái xinh đẹp và minh mẫn. Biết trong làng có một thiếu nữ đặc biệt dễ mến tên là Pati. Con người Bà La Môn tên là Busakara Sari. Ông đến bàn thảo vấn đề với người cha cô ấy. Ông Bà La Môn nổi giận rầy la thậm tệ người cha của chàng thanh niên và từ chối lời cầu hôn. Tri Sang Khu chẳng nại giải thích vấn đề như sau: Thưa ông, tất cả mọi người, giàu ở đâu, nghèo hay giàu, có học hay vô học, xấu xí hay xinh đẹp, giàu đen hay giàu trắng, tất cả đều cùng chung thuộc về một xã hội loài người, chung thuộc về một chủng tộc nhân loại. Giai cấp và đẳng cấp là những phân chia do con người giả tạo. Lời giải thích hùng biện ấy hoàn toàn thuyết phục người Bà La Môn. Ông đồng ý gả con gái Prati cho Sadulakhana, con của ông Trisankhu. Và Đức Phật nói tiếp, Prati, vị Tỳ Khu Ni trước mặt chúng ta đây là con của người con gái Bà La Môn, trước kia cũng có tên là Prati. Sadulakhana là Tỳ Khu Ananda ngày nay, và chính Như Lai là Trisankhu viện trưởng làng, tù trưởng Chân Đà La. Vua Ba Tư Nặc cùng đoàn tùy tùng chăm chỉ lắng nghe câu chuyện quá khứ, lấy làm kinh ngạc, không nói được một lời, cùng nhau đảnh lễ Đức Phật và Chư Tăng rồi lặng lẽ lui gót trở về.